Bác Tim mến chào các cháu thiếu nhi. Các cháu thiếu nhi thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tình yêu và lòng ghen. Tình yêu là phẩm chất cao quý nhất Đức Chúa Trời ban cho loài người chúng ta. Vì tình yêu chính là bản tính của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời đã khẳng định rằng Đức Chúa Trời là tình yêu và chỉ có ai biết yêu thì người ấy mới biết Đức Chúa Trời. Giăng nhất đoạn 4 câu 8. Khi chúng ta mở mắt chào đời, thì cho dù chúng ta chưa biết nhận thức, nhưng hầu hết mỗi người trong chúng ta đều được ở trong tình yêu của ông bà, tình yêu của cha mẹ, tình yêu của anh chị em, vân vân. Chúng ta kinh nghiệm những sự an vui, thỏa lòng do tình yêu mang đến. Trước khi đến tuổi dậy thì, chúng ta cũng quen biết với nhiều loại tình yêu khác như tình yêu thầy cô, tình yêu bạn bè, tình yêu xóm giềng, vân vân. Và đặc biệt là tình yêu giữa những người cùng một đức tin trong Chúa. Nhưng tình yêu nam nữ là điều mà chúng ta chỉ có thể bắt đầu kinh nghiệm khi thân thể của chúng ta có sự biến đổi lớn trong tuổi dậy thì, là cái giai đoạn chuẩn bị cho đời sống hôn nhân. Tình yêu nam nữ liên quan một cách chặt chẽ đến tình dục và việc lưu truyền dòng dõi của loài người. Vì tình yêu nam nữ dẫn đến sự người nam và người nữ kết hiệp làm vợ chồng. Nhưng tình yêu nam nữ là gì? Đó là sự chúng ta say mê, quý mến, thương nhớ một người khác phái bằng một tình cảm khác với tất cả các thứ tình cảm khác ở trong cuộc đời của chúng ta. Trong tình yêu nam nữ, người ta muốn nói những lời yêu thương, ca ngợi người mình yêu. Muốn được nắm tay, choàng vai, vuốt tóc, vuốt má, dựa vào, ôm, hôn người mình yêu. Muốn được trao tặng những gì tốt nhất của mình cho người mình yêu. Muốn được phục vụ, gây dựng, làm ra những việc đem lại ích lợi cho người mình yêu. Muốn thường xuyên và mãi mãi ở bên cạnh người mình yêu. Muốn người mình yêu chỉ yêu mình mà thôi. Và đặc biệt là sẽ rất đau buồn, tức giận, khó chịu khi người mình yêu thân mật với người khác. Tình yêu nam nữ tự nhiên đến với chúng ta. Có người biết yêu sớm, có người biết yêu muộn. Nhưng thông thường thì, trong tuổi dậy thì, phần lớn trong chúng ta biết chú ý đến người khác phái và có cảm giác thương thương nhớ nhớ một người nào đó. Chúng ta không có lý do rõ ràng để yêu một người bằng tình yêu nam nữ. Chúng ta chỉ biết mình chú ý đến người ấy, thích người ấy, rồi thương nhớ người ấy, gọi là phải lòng. Có khi là một nụ cười, một ánh mắt, một dáng điệu, một mái tóc hay là một giọng nói khiến cho chúng ta bị thu hút, gợi cho chúng ta một cái cảm xúc lạ, khó hiểu nhưng thích thú và biết rằng mình yêu thích người ấy. Sự yêu thích lớn dần theo thời gian. Sách Nhã Ca trong Thánh Kinh là bài hát ghi lại chuyện tình của vua Salomon và Shulamit, người vợ mà ông yêu quý nhất. Trong đó có câu ghi lại sự Salomon phải lòng Shulamit như sau, được chép trong Nhã Ca đoạn 4 câu 9. Em đã chiếm lấy lòng ta, hỡi em gái của ta, cô dâu của ta. Em đã chiếm lấy lòng ta với một cái nhìn từ đôi mắt em, với một sợi dây chuyền từ cổ của em. Tình yêu nam nữ cũng có thể bắt đầu chỉ là tình bạn, rồi biến đổi dần theo thời gian khi chúng ta ưa thích cá tính của bạn. Chúng ta có thể yêu một người mà không dám nói ra. Chúng ta có thể yêu một người mà người ấy không yêu lại chúng ta. Ngược lại cũng có thể có người yêu chúng ta mà chúng ta lại không yêu người ấy. Chúng ta không thể làm cho người khác yêu mình và chúng ta cũng không thể ngăn cản người khác yêu mình. Không ai có thể mua, bán hoặc là đổi chác tình yêu. Tình yêu không có biên giới, không phân biệt chủng tộc, giai cấp, giàu nghèo, trình độ học thức, tình trạng sức khỏe, sự chênh lệch tuổi tác, vân vân. Cô-rinh-tô nhất đoạn 13, đã liệt kê một loạt 15 đặc điểm của tình yêu mà chúng ta có thể áp dụng cho tình yêu nam nữ. Thứ nhất, tình yêu khoan nhẫn, có nghĩa là khoan dung và nhẫn nại, sẵn sàng tha thứ và bền lòng chịu đựng những lỗi lầm, những thiếu sót của người mình yêu. Thứ nhì, tình yêu nhân từ, có nghĩa là biết cảm thông, thương xót và cứu giúp người mình yêu. Thứ ba, tình yêu chẳng ghen tị, có nghĩa là không khó chịu vì người yêu hơn mình về một phương diện nào đó. Thứ tư, tình yêu chẳng khoác lác, có nghĩa là chẳng khoe khoang một cách dối trá với người mình yêu. Thứ năm, tình yêu chẳng kiêu ngạo, có nghĩa là chẳng xem mình là tôn trọng hơn người mình yêu. Thứ sáu, tình yêu chẳng làm điều trái phép, có nghĩa là chẳng vì người mình yêu mà vi phạm luật pháp. Thứ bảy, tình yêu chẳng chỉ kiếm tư lợi, có nghĩa là luôn đặt quyền lợi của người mình yêu trên quyền lợi của mình. Thứ tám, tình yêu chẳng dễ nóng giận, có nghĩa là biết kiềm chế khi người yêu lỡ xúc phạm mình. Thứ chín, tình yêu chẳng suy nghĩ điều dữ, có nghĩa là chẳng nghĩ xấu về người mình yêu. Thứ mười, tình yêu chẳng vui về điều không công bình nhưng vui trong lẽ thật, có nghĩa là không vui khi người yêu làm bất cứ điều gì không đúng theo lời Chúa, nhưng vui khi người yêu làm bất cứ điều gì đúng với lời Chúa. Thứ 11, tình yêu che chở mọi sự, có nghĩa là chịu thiệt thòi để bảo vệ người mình yêu trong mọi hoàn cảnh. Thứ 12, tình yêu tin mọi sự, có nghĩa là tin người mình yêu và tin rằng Chúa bảo vệ tình yêu của mình. Thứ 13, tình yêu trông cậy mọi sự, có nghĩa là có lòng hy vọng về sự biến đổi của người mình yêu ngày càng tốt hơn và hy vọng sự kết quả của tình yêu. Thứ 14, tình yêu kiên trì trong mọi sự, có nghĩa là chịu đựng một cách bền bỉ để giúp cho người yêu trở nên hoàn toàn và tình yêu được kết quả. Thứ 15, tình yêu chẳng hề thất bại, có nghĩa là luôn đắc thắng trước mọi trở ngại trong tình yêu vì được Đấng Christ ban thêm sức. Sự kết quả của tình yêu là tình yêu dẫn đến hôn nhân, vợ chồng sống hạnh phúc trong ơn Chúa. Tình yêu nam nữ bắt đầu trong tuổi dậy thì có thể kéo dài cho đến tuổi trưởng thành và kết quả, nghĩa là hai bên kết làm vợ chồng. Nhưng tình yêu trong tuổi dậy thì cũng có thể không kết quả nếu không được đáp ứng, như người mình yêu không yêu mình, hoặc vì hoàn cảnh khiến cho hai bên phải xa nhau. Không có gì sai khi biết yêu trong tuổi dậy thì, vì chúng ta được dựng nên để biết yêu vào cái thời điểm ấy. Tình yêu đầu đời, dù để lại dấu vết lâu dài trong tấm lòng của chúng ta, nhưng tình yêu đầu đời không bao giờ có sự chín chắn, vì chúng ta vẫn chưa trưởng thành trong giai đoạn dậy thì. Chính chắn là có ý thức đúng, sai, biết cẩn thận trong mọi lời nói, hành động, có khả năng làm chủ chính mình. Tình yêu thiếu chính chắn dẫn đến sự không tin người mình yêu, cư xử không phải lẽ, nhất là ghen tương không hợp lý. Bổn phận của chúng ta trong tuổi dậy thì là học tập và làm các việc trong nhà giúp đỡ cha mẹ. Chúng ta phải sốt sắng làm tròn bổn phận học tập và giúp đỡ gia đình. Không thể nào vì biết yêu mà sao lãng bổn phận của mình. Sự hẹn hò, gặp gỡ của đôi nam nữ yêu nhau thường được gọi là cặp bồ. Cách cặp bồ của người thế gian hầu hết là có liên quan đến sự đụng chạm thân thể nhau, mang tính cách tình dục. Từ sự nắm tay nhau, ôm nhau, hôn nhau, sờ mó thân thể của nhau, cho đến sự giao tình với nhau. Là con dân Chúa, chúng ta không thể cặp bồ như người thế gian, vì làm như vậy là phạm tội tà dâm. Chúng ta giữ gìn cho mối quan hệ giữa chúng ta và người chúng ta yêu luôn được trong sáng, thánh khiết, không bị ô uế vì tội tà dâm. Lời Chúa dạy như đã chép trong Nhã Ca đoạn 8 câu 6 phần B. Vì tình yêu mạnh như sự chết, lòng ghen dữ như âm phủ, sự nóng cháy của nó là sự nóng cháy của ngọn lửa. Tình yêu mạnh như sự chết có nghĩa là không ai có thể thoát khỏi tình yêu. Nhưng trong khi sức mạnh của sự chết đem đến sự hủy diệt và đau buồn, thì sức mạnh của tình yêu đem đến sự gây dựng và vui thỏa. Lòng ghen là cái cảm xúc đau buồn, tức giận, khó chịu khi người mình yêu thân mật với người khác, nhất là khi người yêu của mình từ bỏ mình để yêu người khác. Âm phủ có nghĩa đen là mồ mả, chôn xác chết, có nghĩa bóng là nơi giam giữ linh hồn của người chết. Vì thế âm phủ được dùng để tiêu biểu cho sự chết. Lòng ghen dữ như âm phủ, cùng nghĩa lòng ghen đem lại những hậu quả đau buồn như sự chết. Sự nóng cháy của lòng ghen là sự tàn phá, hủy diệt của lòng ghen trong đời sống của người có lòng ghen và của những nạn nhân của người ấy. Sự tàn phá, hủy diệt của lòng ghen mạnh và đáng sợ như sự hủy diệt của lửa. Trong tin tức mỗi ngày, các cháu đã thấy, đã biết, có biết bao nhiêu là vụ tự tử hoặc là giết người, hoặc là tự làm tổn thương thân thể của mình, hoặc là làm tổn thương thân thể của người khác, mà tất cả chỉ vì lòng ghen. Ghen thì không có gì sai. Chính Thiên Chúa là đấng hay ghen. Lời của Chúa trong Thánh Kinh đã chép rằng Chúa là đấng hay ghen, như ở trong Số Ký Giáo Tu Ký đoạn 20 câu 5, đoạn 34 câu 14, Dân Số Ký đoạn 25 câu 11, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 4 câu 24, đoạn 5 câu 9, đoạn 6 câu 15, đoạn 29 câu 20 và Giô-suê đoạn 24 câu 19. Nhưng vì ghen mà phạm tội thì sai. Các cháu hãy luôn tương giao với Chúa bằng cách đọc lời Chúa, suy ngẫm lời Chúa, làm theo lời Chúa và trò chuyện với Chúa qua sự cầu nguyện. Khi các cháu biết yêu, thì hãy xin Chúa dẫn dắt mình trong tình yêu nam nữ, để các cháu yêu một cách chín chắn, không phạm tội trong khi yêu. Các cháu cũng xin Chúa giúp mình biết ghen hợp lý và giúp mình không phạm tội trong khi ghen. Và đến đây thì chúng ta kết thúc bài học của chúng ta về tình yêu và lòng ghen. Tiếp theo đây thì bác Tim nêu lên 5 câu hỏi cho bài học của tuần này và mong rằng các cháu sẽ đọc lại, nghe lại bài giảng trước khi làm bài rồi gửi cho bác Tim, email cho bác Tim trước 9 giờ tối của ngày thứ hai. Các cháu hãy trả lời một cách ngắn gọn theo sự hiểu biết của mình, tránh không lặp lại nguyên văn lời của bác Tim. Câu hỏi thứ nhất, tình yêu nam nữ là gì? Câu hỏi thứ nhì, khi nào thì chúng ta cảm nhận được mình biết yêu một người khác phái? Câu hỏi thứ ba, lòng ghen là gì? Tại sao lòng ghen lại được Thánh Kinh ví là dữ như âm phủ? Câu hỏi thứ tư, khi nào thì chúng ta mới chín chắn trong tình yêu nam nữ? Và câu hỏi thứ năm, con dân Chúa có nên cặp bồ hay không? Và tới đây thì chúng ta kết thúc bài học của ngày hôm nay. Nguyện tình yêu ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ các cháu. Amen.